Chào mừng quý vị, những tín hữu đang bắt đầu một đời sống mới trong Chúa Giêsu. Chương trình học Kinh Thánh này sẽ giúp cho quý vị xác tín chắc chắn niềm tin của mình nơi Chúa cụ thể qua những lẽ thật về ba ngôi Đức Chúa Trời, về tội lỗi con người và về kế hoạch cứu rỗi của Ngài. Quý vị sẽ học biết được ý muốn của Đức Chúa Trời bày tỏ cho Hội Thánh và cho đời sống cá nhân của mỗi chúng ta là như thế nào. Niềm tin nơi Chúa Giêsu là khởi đầu rất quan trọng và tốt lành cho đời sống. Nhưng quý vị sẽ kinh nghiệm sự biến đổi cách kỳ diệu càng hơn khi sống thuận phục ý muốn Ngài. Cầu xin Đức Thánh Linh mở lòng quý vị để tiếp nhận lời Ngài. Chương trình học Kinh Thánh hôm nay với đề tài Chương trình cứu chuộc. Bài 1. Vở kịch trường tồn. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Giêsu chịu chết thành người, tay Ngài mang dấu đinh đớn đau vì tội anh với tôi. Cha vì yêu thế nhân nên Ngài đành mang thực hình, đem cứu ân yêu thương cho anh và tôi. Bao nguy khó trong đời, bao tâm tối mịt mù, Giêsu luôn dẫn dắt mở lối, ngày đêm dâng bước cho ta. Tình yêu thương Cha mãi mãi ngàn đời, vì yêu thương tôi chết trên thập hình. Cha nhân từ mang bao đớn đau, vì Cha muốn cứu vớt lấy những con người lầm than. Ngài luôn mong nghe tiếng anh nguyện cầu, lạy Cha yêu thương cứu linh hồn con. Cha nhân từ sẽ đến với anh và Cha sẽ mãi mãi bên anh hoài. Cuộc sống có ý nghĩa bởi Giêsu trong đời anh. Vạn vật đời này đổi thay nhưng Giêsu không thay đổi. Trong tay Cha tôi thỏa vui an bình. Giêsu hằng ngày chờ che, yêu thương tôi nâng đỡ tôi. Đôi chân tôi đi không lẻ loi, có Giêsu ở bên. Này anh hỡi mau đến tin nhận sự sống. Tình yêu thương Cha mãi mãi ngàn đời, vì yêu thương tôi chết trên thập hình. Cha nhân từ mang bao đớn đau, vì Cha muốn cứu vớt lấy những con người lầm than. Ngài luôn mong nghe tiếng anh nguyện cầu, lạy Cha yêu thương cứu linh hồn con. Cha nhân từ sẽ đến với anh và Cha sẽ mãi mãi bên anh hoài. Cuộc sống có ý nghĩa bởi Giêsu trong đời anh. Vạn vật đời này đổi thay nhưng Giêsu không thay đổi. Trong tay Cha tôi thỏa vui an bình. Giêsu hằng ngày chờ che, yêu thương tôi nâng đỡ tôi. Đôi chân tôi đi không lẻ loi, có Giêsu ở bên. Này anh hỡi mau đến tin nhận sự sống. Tình yêu thương Cha mãi 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 ngàn đời. Vì yêu thương tôi chết trên thập hình, Cha nhân từ mang bao đớn đau, vì Cha muốn cứu vớt lấy những con người lầm than. Ngài luôn mong nghe tiếng anh nguyện cầu, lạy Cha yêu thương cứu linh hồn con. Cha nhân từ sẽ đến với anh, và Cha sẽ mãi mãi bên anh hoài. Cuộc sống có ý nghĩa bởi Giêsu trong đời anh.
Trân trọng kính chào quý vị, chúng ta sẽ bắt đầu một loạt bài học với tựa đề là Vở kịch về công trình cứu chuộc. Tôi đã chọn từ ngữ vở kịch, vì khi nói đến vở kịch, chúng ta nghĩ ngay đến việc xem một vở diễn trên sân khấu có kịch bản, có diễn viên cùng với lời thoại và động tác biểu diễn bày ra trước mắt chúng ta. Thông thường một vở diễn bao gồm những tình tiết xung đột nào đó cho đến khi có giải pháp cuối cùng. Khi nói về lịch sử cứu chuộc, hay là vở kịch về sự cứu chuộc, tôi không có ý đề nghị sử dụng từ ngữ vở kịch, bởi vì vở kịch đó liên quan đến Đức Chúa Trời, cho nên chúng ta chỉ giả vờ trải qua một hình thức xung đột và cách giải quyết, bởi vì vở kịch này đã diễn ra trong thực tế. Ở đây thật sự là không có diễn kịch gì cả, không có sự giả vờ, cũng không liên quan đến loại tiểu thuyết hư cấu, mà đây là những diễn biến thật, là lịch sử thật. Tuy nhiên, tôi vẫn phải chọn từ ngữ vở kịch bởi vì có một hành động bao hàm toàn thể lịch sử và có cả diễn viên liên quan. Diễn viên là những người thật được kêu gọi tham gia vào chương trình cứu chuộc này, và dĩ nhiên cũng có diễn viên là thần linh, chính là ba ngôi Đức Chúa Trời. Hơn nữa, khi chúng ta suy nghĩ về từ kịch hay kịch tính, chúng ta liên tưởng đến những đáp ứng nhiệt tình từ những người gắn bó với vở kịch, không hề chán, không hề tẻ nhạt. Chúng ta nói như thế bởi vì nói một cách khác, kịch tính có yếu tố xúc cảm mạnh mẽ đối với một vở kịch. Có một vị mục sư đã giảng một bài về sự khổ hình thập tự giá. Ông ta đang giảng về thập tự giá và đang cực kỳ xúc động. Ông ta hò hét vung vẩy cánh tay bằng những cử chỉ mạnh mẽ, và đang khi giảng rất hùng hồn, ông ta dừng lại nửa chừng, nhìn về phía hội chúng rồi nói: "Xin lỗi, nhưng hội thánh có thấy tôi quá xúc động không? Có gây ấn tượng không?" Và rồi ông ta nói thêm: "Thưa quý vị, điều đó không thể được, bởi vì giây phút kịch tính nhất trong lịch sử loài người là thập tự giá của Chúa Giêsu Christ." Tôi rất ấn tượng với điều đó, dù sự việc đó đã diễn ra cách đây nhiều chục năm rồi. Trở lại với sự cứu chuộc, khi xem phạm vi liên quan đến kịch bản này, tức là toàn thể lịch sử cứu chuộc, chúng ta hiểu rằng các kỹ thuật trong Kinh Thánh về sự cứu chuộc đều theo cơ cấu của hoạt động này, và cơ cấu trong Kinh Thánh về vở diễn này là cơ cấu của giao ước. Chúng ta không cần thiết phải am hiểu điều được gọi là thần học giao ước để có thể quan sát. Gần như các trường phái thần học đều công nhận rằng Kinh Thánh có rất nhiều tham khảo về giao ước. Đức Chúa Trời lập giao ước với Noe, với Abraham, với Môi-se. Có một giao ước mới được thiết lập trong Tân Ước, và điều tôi muốn chúng ta học là hiểu được cơ cấu của giao ước, vì đó là cơ cấu của vở kịch về công trình cứu chuộc diễn ra. Trước hết, chúng ta cần lưu ý đến các hình thức khác nhau của giao ước trong Kinh Thánh, và giao ước đầu tiên tôi muốn tìm hiểu ở đây thường được gọi là giao ước cứu chuộc. Thưa quý vị, nếu chúng ta xem các sách lịch sử trong Kinh Thánh, chúng ta sẽ không bao giờ tìm thấy giao ước cứu chuộc ngoại trừ suy luận qua các bài học Kinh Thánh. Giao ước cứu chuộc nói đến giao ước đời đời được thiết lập trước khi sáng thế, và hai bên giao ước không bao gồm chúng ta. Diễn viên duy nhất trong vở diễn này đã bắt đầu từ trước khi sáng thế. Thật ra khi nói bắt đầu cũng không đúng lắm, bởi vì tính chất vô giới hạn của nhân vật này chính là ba ngôi Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh, nghĩa là từ trước khi thế gian được dựng nên, trước khi chúng ta sinh ra, có một giao ước hiện hữu và tồn tại trong ba ngôi Đức Chúa Trời, và điều này là quá rõ ràng đối với chúng ta. Có thể quý vị sẽ nói, vậy thì có vấn đề gì? Tôi muốn nói rằng tất nhiên Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh sẽ có sự đồng ý giao ước với nhau. Tuy nhiên, không phải ai cũng nhận ra điều này. Tôi thường nghe có người nhận xét về công việc Đức Chúa Trời trong lịch sử như một nỗ lực của Đức Chúa Con nhằm thay đổi ý định của Đức Chúa Cha. Trong thời kỳ hội thánh đầu tiên, có một phong trào nổi lên như tà giáo mang tên Trí Huệ Phái, và người đầu tiên từng tìm cách thu thập các kinh sách được công nhận là xác thực là một tín đồ dị giáo mang tên Marcion. Và công việc của Marcion là đưa ra một bản kinh thánh đã bị cắt xén, trong đó các sách Tân Ước và bất cứ xác nhận nào trong Cựu Ước rằng Đức Chúa Trời là đấng nhân từ, đấng công bình đều bị xóa bỏ, bởi vì Marcion tin rằng Đức Chúa Trời trong Cựu Ước không phải là đấng tối cao, cũng không phải là cha của Chúa Giêsu Christ, nhưng là một đối tượng tàn nhẫn, độc ác, là đấng nắm quyền kiểm soát thế gian, buộc con người phải gánh chịu sự thịnh nộ, sự đoán phạt ác nghiệt của Ngài. Còn đối với Chúa Giêsu, Marcion cho rằng Chúa Giêsu đến để chuộc chúng ta khỏi nhân vật độc ác trong Cựu Ước, và thế là ông ta dùng kéo và keo dán để tạo ra một Tân Ước theo ý thích của riêng mình. Tất nhiên, điều này đã khiến Hội Thánh tức giận đứng lên chống lại Marcion và đồng thanh nói rằng, không, ông đã xuyên tạc sứ điệp Kinh Thánh. Và khi đó, Hội Thánh mới thấy thật cần thiết để công bố rõ ràng sách nào và nội dung nào trong sách thật sự đích thực là thuộc về Kinh Thánh. Như vậy, chúng ta thấy có sự nghi vấn về giao ước giữa ba ngôi Đức Chúa Trời, và một lần nữa chúng ta lại thấy nổi lên nhóm người theo thuyết nhất thể, khi tin rằng chỉ có một trong ba ngôi Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời mà thôi. Khi suy nghĩ về thuyết nhất thể và những người theo thuyết này, họ cho rằng chỉ có một Đức Chúa Trời duy nhất, còn Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh có bản thể kém hơn. Nhưng một số người khác cũng thuộc phái nhất thể lại tin rằng chỉ có ngôi hai hoặc ngôi ba trong ba ngôi là Đức Chúa Trời duy nhất. Một số lại tin rằng công trình cứu chuộc chỉ được Đấng Christ hoặc Đức Thánh Linh thực hiện mà thôi. Nhưng chúng ta phải biết rằng giao ước cứu chuộc này hiện hữu trước khi sáng thế, và ba ngôi Đức Chúa Trời giao ước với nhau để tạo dựng vở kịch này và tiến hành thực hiện. Theo một góc nhìn nào đó, chúng ta cảm nhận Đức Chúa Trời giống như đạo diễn. Khi các diễn viên lên sân khấu để diễn xuất, để đóng một vai trong một tác phẩm nghệ thuật, họ không lên sân khấu rồi diễn theo ngẫu hứng. Lúc nào cũng phải có một vở diễn, một kịch bản do nhà soạn kịch sáng tác, và vở kịch về công trình cứu chuộc này cũng vậy. Từ trước vô cùng hoặc trước khi sáng thế, Đức Chúa Trời đã có dự kiến cho vở kịch này, và Ngài chỉ có một chương trình này mà thôi. Chương trình hay kế hoạch cứu rỗi của Ngài không phải theo kiểu có kế hoạch A hay B, như chúng ta thường suy nghĩ về kế hoạch theo kiểu đời thường, và suy tưởng rằng Đức Chúa Trời cũng triển khai kế hoạch của Ngài giống như vậy. Chúng ta cho rằng Đức Chúa Trời có dự kiến về kế hoạch và Ngài bắt đầu thực hiện kế hoạch đó, nhưng mọi sự không diễn biến theo ý muốn của Ngài, và giống như một huấn luyện viên của một đội bóng trước khi bước vào hiệp 2, Ngài điều chỉnh kế hoạch một chút. Ngài đưa ra phương án B, một kế hoạch mới, và nói rằng, được rồi, nếu kế hoạch trước không hữu hiệu thì ta sẽ thực hiện lựa chọn này và hy vọng sẽ có kết quả. Thưa quý vị, ý tưởng này phản ánh một quan điểm về Đức Chúa Trời và cho rằng Ngài không hơn gì là một thần tượng. Ngài là một khán giả không có năng lực, hoặc là một khán giả cổ vũ từ trên trời với một niềm hy vọng rằng mọi sự sẽ tiến triển một cách tốt đẹp. Thưa không đâu, quan điểm của Kinh Thánh ở đây đó là chương trình của Đức Chúa Trời được thiết lập từ trước khi sáng thế và tồn tại đời đời. Nó không có kế hoạch B nào cả, và kế hoạch của Ngài không thể không được thực hiện. Ngôn ngữ Kinh Thánh lên tiếng rằng nó phải được thực hiện bởi vì chính quyết định của Đức Chúa Trời thiết lập chương trình này từ trước khi sáng thế. Vì thế điều đang nói đến ở đây là trước khi thế gian chưa được dựng nên, Đức Chúa Trời đã có dự kiến tạo dựng thế gian để cho sự tạo dựng thế gian là một thành phần trong chương trình đời đời của Ngài, và trong chương trình đời đời đó có sự đồng ý hoàn toàn giữa Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh. Khi đến với Kinh Thánh, chúng ta sẽ thấy ba ngôi Đức Chúa Trời tích cực như thế nào trong vở diễn này. Nhưng đôi khi chúng ta thấy Kinh Thánh đề cập đến sự tạo dựng thế gian như là công việc của Cha mà thôi. Câu Kinh Thánh, ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất, khiến chúng ta có khuynh hướng nghĩ rằng chỉ một mình Đức Chúa Trời dựng nên vạn vật. Nhưng khi đi sâu vào phần kỹ thuật về cuộc sáng thế, chúng ta sẽ thấy Đức Chúa Trời thiết lập trật tự cho vạn vật như thế nào. Chúng ta thấy Đức Thánh Linh là thần Đức Chúa Trời vận hành trên mặt nước, mang sự sáng cho thế gian và cung cấp vạn vật sống trên hành tinh của chúng ta ra sao. Cho nên, Thánh Linh có liên quan mật thiết đến các hành động sáng thế và đặc biệt mang lại sự sống cho sinh linh muôn loài, bởi vì ngoại trừ Đức Thánh Linh không ai có thể tồn tại. Theo Kinh Thánh, mỗi người đều có Thánh Linh theo một ý nghĩa nhất định, không phải về ý nghĩa của sự cứu chuộc, nhưng theo ý nghĩa trong sự tham gia về quyền năng của thần Đức Chúa Trời, tức là quyền năng sự sống. Nên ngay cả người ngoại giáo không có liên quan về sự cứu chuộc của Đức Chúa Trời cũng tham gia trong ích lợi của Đức Thánh Linh bằng cách có thể kinh nghiệm sự sống. Đó chính là ngôi ba trong ba ngôi Đức Chúa Trời. Còn ngôi hai trong Đức Chúa Trời ba ngôi thì sao? Khi đọc Kinh Thánh Tân Ước, chúng ta thấy ban đầu có ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Ban đầu Ngài ở cùng Đức Chúa Trời. Và tiếp đến là muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài. Như vậy, Tân Ước cho biết thế gian do ngôi hai trong ba ngôi Đức Chúa Trời dựng nên, tức là Đấng Christ, trong Đấng Christ và vì Đấng Christ. Nói một cách khác, toàn thể vũ trụ là quà tặng của Đức Chúa Cha dành cho Đức Chúa Con. Cách nói này ngụ ý về sự tương hợp mật thiết trong ba ngôi Đức Chúa Trời với nhau. Nhưng mối quan tâm của chúng ta ở đây không phải là sự sáng thế, nhưng là về sự cứu chuộc, và sự cứu chuộc là vở kịch về sự cứu rỗi một thế giới sa ngã, và từ trước khi thế gian chưa được dựng nên, Đức Chúa Trời chẳng những dự kiến sự sáng thế, mà Ngài còn dự kiến một kế hoạch cứu chuộc cho công trình sáng tạo đó. Như vậy, công trình cứu chuộc thế gian cũng là công việc của ba ngôi Đức Chúa Trời. Tân Ước cho biết, vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài. Có rất nhiều chứng cớ khác trong Kinh Thánh nói về việc Đức Chúa Trời ban Con của Ngài. Và như vậy, động lực ban đầu về sự cứu chuộc khởi động từ Cha. Cha là thành viên cao nhất trong ba ngôi Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Con, Đức Thánh Linh phụ thuộc về phương diện thực hiện chương trình cứu rỗi đó. Nhưng điều đó không có nghĩa là Đức Chúa Con hoặc Đức Thánh Linh về phương diện nào đó không bằng Đức Chúa Cha. Vì ba ngôi Đức Chúa Trời bình đẳng với nhau, cùng tồn tại đời đời, cùng quan trọng như nhau, cùng bình đẳng trong quyền năng, trong bản thể và các giá trị khác. Nhưng về phương diện hành động, Đức Chúa Trời khởi sự hành động, Cha sai Con xuống thế gian, rồi Cha và Con đồng sai Đức Thánh Linh xuống thế gian. Như vậy, chúng ta thấy Đức Chúa Trời là Đấng khởi sự hành động tích cực cho công trình cứu chuộc. Còn ngôi hai trong Chúa ba ngôi thì sao? Chính Đức Chúa Con là Đấng được kể bình đẳng hoàn toàn với Cha Ngài. Tuy nhiên, chính Đức Chúa Con là Đấng hiện hữu trước khi sáng thế, và vào thời điểm thích hợp, Ngài quyết định bằng lòng từ bỏ vinh quang của chính Ngài để mang lấy hình hài loài người nhập thể và vâng phục luật pháp của Đức Chúa Cha đoán phạt loài người vì tội lỗi của họ. Ngài vâng phục Cha cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Như vậy, đây không phải là quyết định đơn phương của Đức Chúa Cha sai Đức Chúa Con đi, nhưng Đức Chúa Con thống nhất ý kiến với Đức Chúa Cha, cho nên sự giáng sinh của Đấng Christ xuống thế gian là sự tự nguyện. Ngài đồng ý giáng thế theo chương trình của Đức Chúa Cha. Giao ước giữa Cha và Con đã ký kết, và Con sẵn lòng vâng phục, và chính Con là Đấng dâng của lễ cho Cha để đáp ứng sự công chính của Cha và thực thi công lý của Cha. Trên thập tự giá, Đấng Christ dâng chính Ngài vì chúng ta và vì sự cứu rỗi của chúng ta. Ngài làm như vậy để làm thỏa đáng công lý của Cha. Chẳng những Ngài dâng chính Ngài làm của lễ, nhưng ngoài ra, Ngài còn tiếp tục vai trò cầu thay cho dân Ngài. Từ buổi sáng thế cho đến đời đời, chương trình của Đức Chúa Trời là để Con Ngài đến cứu chuộc dân Ngài và Con Ngài thực hiện chương trình đó. Ngài tương tác trong vở kịch, Ngài xuống thế gian nhập thể để nộp chính mình Ngài cho luật pháp, sống đời sống vâng phục hoàn toàn, rồi dâng chính mình Ngài làm của lễ trọn vẹn, và Ngài thăng thiên lên nơi chí thánh trên thiên đàng cùng với chiếc áo thấm huyết từ của lễ, và không ngừng thi hành nhiệm vụ cầu thay cho chúng ta. Nhưng còn Đức Thánh Linh thì sao? Chúng ta đã biết Đức Thánh Linh tham gia tích cực trong sự sáng thế, nhưng Ngài cũng tích cực trong sự cứu chuộc nữa. Cha sai Con xuống thế gian, và chính Con là Đấng nhập thể. Nhưng làm cách nào sự nhập thể xảy ra để một trinh nữ chịu thai bởi Đức Thánh Linh? Chính Đức Thánh Linh che phủ Mary dưới bóng Ngài, tạo điều kiện để bà sanh ra một Đấng là Đức Chúa Trời nhập thể. Chính Đức Thánh Linh là đấng sức giàu cho Chúa Giêsu khi Ngài làm báp têm, và Chúa Giêsu mặc lấy quyền phép của Đức Thánh Linh trong sứ mạng phục vụ, làm đấng trung bảo và đấng cứu chuộc của chúng ta. Rồi khi Đức Chúa Con dâng mình làm của lễ trên thập tự giá, chịu chết và chôn, Kinh Thánh cho chúng ta biết chính Đức Thánh Linh đã đến và Ngài phục sinh thân thể của Chúa Giêsu. Như vậy, chức vụ của Chúa Giêsu được thi hành qua quyền năng của Đức Thánh Linh. Ngài phục sinh từ quyền năng của Đức Thánh Linh, và ngoài những việc đó là sự áp dụng chương trình cứu chuộc của Đức Chúa Trời đã dự kiến và Đấng Christ đã thực thi, thì bây giờ đến lúc áp dụng chương trình đó cho dân Ngài. Làm thế nào chúng ta nhận được ích lợi về công việc của Đấng Christ? Ích lợi đó được áp dụng cho chúng ta do công việc và chức vụ của Đức Thánh Linh. Chính Đức Thánh Linh đã thúc đẩy chúng ta, Đấng tái sinh linh hồn của chúng ta, để tạo điều kiện cho chúng ta chuyển đổi từ sự chết sang sự sống, tạo điều kiện để chúng ta đi theo Đấng Christ trong đức tin. Chính Đức Thánh Linh hành động trong chúng ta mỗi ngày để thánh hóa chúng ta. Chính Đức Thánh Linh sức giàu và ban quyền năng trong chức vụ của chúng ta. Chính Đức Thánh Linh cáo trách tội lỗi chúng ta. Chính Đức Thánh Linh giúp chúng ta cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời. Chính Đức Thánh Linh sẽ làm cho chúng ta được vinh hiển trên thiên đàng. Như vậy, các nhân vật trong vở kịch trọng đại này bao gồm phạm vi quy mô và tất cả bản tánh của ba ngôi Đức Chúa Trời, và đó là công việc của Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh. Có người nói rằng, tôi thấy hình như đa số tín đồ Cơ Đốc ngày nay tin rằng hội thánh là do Billy Graham thành lập. Tôi có hai điều muốn trình bày. Đây là một nhận xét có vẻ hoài nghi của người ấy, nhưng người đó không cố ý nói xấu Billy Graham. Người ấy cũng không chỉ trích gì Billy Graham, nhưng chỉ trích hội thánh thiếu sự hiểu biết về toàn bộ lịch sử hội thánh, chẳng những tính từ quá khứ thời Trung Cổ hoặc là trở lại thời thế kỷ thứ nhất, mà còn có nghĩa là chúng ta phải ngược dòng thời gian để trở về thời kỳ thành lập hội thánh trong vườn Ê-đen. Nhưng chúng ta chưa thật sự trở về khởi điểm của hội thánh. Nếu muốn biết hội thánh bắt đầu từ lúc nào, thì phải biết hội thánh bắt đầu trong giao ước giữa ba ngôi Đức Chúa Trời trước khi thế gian chưa được dựng nên, và nó tồn tại đời đời, bởi vì hội thánh được định sẵn từ trước vô cùng và hiện nay cho đến đời đời. Thưa quý vị, chương trình cứu chuộc cũng hiện hữu và tồn tại đời đời. Chúng ta đã trải qua nhiều sự giải cứu trong cuộc đời, nhưng tất cả đều chỉ là tạm bợ. Tôi có thể nhớ hồi tôi phải đi khám răng, và gần như định kỳ 6 tháng một lần tôi phải đến khám và để nha sĩ trám răng cho mình. Đến khi xong việc, tôi rời khỏi phòng nha và cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm vì nghĩ rằng ít nhất 6 tháng nữa thì mình mới phải trở lại đây. Nhưng rồi tôi cứ phải trở lại vì không bao giờ chấm dứt được tình trạng này. Tuy nhiên, vở kịch về sự cứu chuộc mà chúng ta kinh nghiệm trong Đấng Christ được dự kiến sẽ kéo dài mãi mãi. Và ngay bây giờ chúng ta đang tham gia trong sự sống đời đời, sự sống dự kiến từ trước khi sáng thế và dự kiến tồn tại cho đến đời đời.
Lạy Chúa, chúng con biết ơn Ngài vì Ngài đã hoạch định chương trình cứu chuộc cho nhân loại từ trước khi sáng thế, và chúng con được dự phần trong đó. Xin giúp chúng con luôn sống với lòng tin nơi Ngài, tin vào sự cứu chuộc của Ngài dành cho chúng con. Xin ban năng lực và tình yêu để chúng con rao ra sự cứu chuộc của Ngài cho những người xung quanh. Xin giao ước đời đời của Đức Chúa Trời luôn được thể hiện trong mỗi đời sống của chúng con. Amen.
Khi bao người an giấc trong đêm dài lạnh giá, kia con trời đã đến đem bao nguồn phước ơn, thương con người hư mất đem tin lành tươi mới vào thế gian tội lỗi u mê tràn trề. như tia sáng trong đêm trường tăm tối, đưa bao người lạc lối đến nơi yên bình. Ngài là cứu Chúa Giêsu, mang tin vui cho trần thế, mau tiếp nhận Ngài là cứu Chúa cho đông đến lung linh ngàn sao sáng, bên giao đường quỳ xuống vang lên lời chúc tụng. Giêsu Ngài đã đến ban an bình dưới thế, gọi những ai lạc bước đến nơi sáng. Như tia sáng trong đêm trường tăm tối, đưa bao người lạc lối đến nơi yên bình. Ngài là cứu Chúa Giêsu, mang tin vui cho trần thế, mau tiếp nhận Ngài là cứu Chúa cho dài lạnh giá. Kia con trời đã đến đem bao nguồn phước ơn, thương con người hư mất đem tin lành tươi mới vào thế gian tội lỗi u mê chán trường. Ngài như tia sáng trong đêm trường tăm tối, đưa bao người lạc lối đến nơi yên bình. Ngài là cứu Chúa Giêsu, mang tin vui cho trần thế, mau tiếp nhận Ngài là cứu Chúa cho mình. Ngài như tia sáng trong đêm trường tăm tối, đưa bao người lạc lối đến nơi yên bình. Ngài là cứu Chúa Giêsu, mang tin vui cho trần thế, mau tiếp nhận Ngài là cứu Chúa cho mình.